Sử thượng tối cường tông chủ, chương 186, đại trận hộ sơn, góc truyện audio.com. Những người khác đều cũng còn tốt thế nhưng Nhiếp Phong vừa đi vào Huyết Ba Lâm, sắc mặt liền phát sinh ra biến hóa. Bởi vì cỗ sát khí máu tanh của Huyết Ba Lâm này đã sâu sắc kích thích đến tâm hồn của Nhiếp Phong, để cho ma huyết trong cơ thể hắn có chút nôn nóng, có loại cảm giác muốn bạo phát. Nhiếp Phong nhập ma, lúc đó chính là dựa vào ma huyết này đem ma trì rót đầy, bất quá khi đó ma huyết cũng không có rót đầy toàn bộ ma trì, để cuối cùng còn có thể khôi phục lại thần trí, mà không phải lâm vào tình cảnh trở thành ma đầu không có lý trí chỉ biết giết chóc. Mà khí tức bên trong Huyết Ba Lâm này, tựa hồ làm cho sâu thẳm trong linh hồn Nhiếp Phong nổi lên một ít hồi ức để lông mày hắn chăm chú khóa lại. Có điều chính là ma huyết bởi vì bị ngoại giới kích thích tiến vào trạng thái nhập ma, Nhiếp Phong cũng không lo lắng, bởi vì sau khi có chấn thế ma quyền trong tay, Nhiếp Phong có thể dễ dàng đem toàn bộ ma khí trong người hoàn toàn loại bỏ, khôi phục lại thần trí. Tông chủ, khí tức của Huyết Ba Lâm này vô cùng quỷ dị, tựa hồ là hòa vào bên trong một loại đại trận hộ sơn cực kỳ quỷ dị. Sau lưng Diệp Thần Lý Kiến Hoa đột nhiên mở miệng nói. Đại trận hộ sơn của một tông môn, rất ít sẽ mở ra, bởi vì tiêu hao thực sự là quá to lớn, hơn nữa đại trận hộ sơn là vì ngăn cản kẻ địch tiến vào sơn môn, cho nên nhất định phải là ở dưới tình huống bị người ở nơi khác tới tập kích thì mới mở ra. Trong tình huống bình thường, chỉ khi nào biết được có người tới tấn công tông môn mình, mới sẽ trước đó mở ra đại trận hộ sơn, ngăn cản người khác công kích vào. Mà nếu như người khác là đánh lén ngươi, như vậy ngươi căn bản là không có cơ hội mở ra đại trận hộ sơn rồi, cũng đã giết tới trước mặt tông môn ngươi rồi thì còn mở làm gì nữa. Vì lẽ đó Diệp Thần cũng là mặc kệ, cho dù là Diệt Thi Âm Tông hay là Phi Hạc Tông, đối phương đều chưa kịp mở ra đại trận hộ sơn, bởi vì thời điểm chờ bọn hắn phát hiện ra Diệp Thần, thì Diệp Thần đã tiến vào bên trong phạm vi đại trận hộ sơn có thể bao trùm rồi. Lẽ nào cái Huyết Ngân Tông này biết là chúng ta sẽ tới, vì thế mới sớm mở ra đại trận hộ sơn như vậy, chính là vì ngăn cản chúng ta. Lục trưởng lão vốt cằm suy tư nói rằng, không thể có tông môn nào sẽ vô duyên vô cớ mở ra đại trận hộ sơn như vậy, coi như là kẻ ngu si cũng sẽ không làm như thế làm, bởi vì mức tiêu hao của nó thực sự là quá kinh người. Đại trận hộ sơn của thượng phẩm tông môn, một ngày tiêu hao ít nhất phải là 10 viên linh thạch thượng phẩm. 10 viên linh thạch thượng phẩm. Này đã là toàn bộ linh thạch tích trữ của một số ít trung phẩm tông môn nhỏ yếu rồi. Nếu như là hạ phẩm tông môn, khả năng là cả đời cũng đều không tụ tập nổi 10 viên linh thạch thượng phẩm. Vì lẽ đó coi như là Huyết Ngân Tông, cũng sẽ tuyệt đối không vô duyên vô cớ mà mở ra đại trận hộ sơn. Tông chủ chúng ta lúc này vẫn là tiến vào hay là lui ra? Lý Kiến Hoa mở miệng hỏi. Quý Trì Phong không còn, loại sự tình dò hỏi đáp án như thế này tự nhiên là rơi xuống trên đầu Lý Kiến Hoa rồi. Đại trận hộ sơn đã mở ra, đại diện cho Huyết Ngân Tông đã sớm biết bọn họ sẽ xâm lấn. Vì lẽ đó sẽ có 10 phần chuẩn bị cho nên Lý Kiến Hoa lúc này cũng không biết là phải tiến vào hay là lui đi. Diệp Thần xác thực thẳng thắn dứt khoát nói rằng, tiến vào, biết bên trong Huyết Ngân Tông lúc này cũng chỉ còn một trưởng lão hóa. Góc truyện audio.com, thần cảnh giới, Diệp Thần làm sao có khả năng sẽ lui binh. Hắn đã quyết định sau chuyện lần này qua đi sẽ bắt đầu bắt tay vào công việc trùng kiến tông môn. Mà lá bài tẩy to lớn nhất để trùng kiến tông môn, vẫn là Thanh Đồng Vương Tọa, vì thế Diệp Thần mới sẽ liều mạng như vậy muốn Thanh Đồng Vương Tọa nuốt chửng số mệnh. Chỉ có nuốt chửng số mệnh càng nhiều thì năng lượng mới của hắn sẽ càng lớn. Mới vừa đi vào Huyết Ba Lâm mấy chục bước Diệp Thần bọn họ đã có một loại cảm giác nửa bước khó đi, nhân vì cái đại trận hộ sơn này của Huyết Ngân Tông thực sự là quá quỷ dị. Nó không chỉ là một trận pháp phòng ngự, mà tựa hồ trong đó còn pha một chút thủ pháp ảo trận, để cái Huyết Ba Lâm này dường như biến thành một mê cung. Diệp Thần thấy rất rõ trước mặt mình mấy vị trưởng lão này tuy rằng đã tận lực đi về phía trước thế nhưng đi tới đi lui vậy mà lại dậm chân tại chỗ, một lát sau lại quay trở về. Người trong cuộc mơ hồ người bên ngoài rõ ràng, Diệp Thần cũng không có đi theo mọi người, mà là ngồi xếp bằng ở trên mặt đất. Yên lặng quan sát tình huống của mọi người. Hắn biết bên trong Huyết Ngân Tông nhất định là có nắm giữ mệnh bài của ba người áo đen kia. Vì lẽ đó khi ba người bọn họ vừa chết, mệnh bài của họ ở Huyết Ngân Tông sẽ liền lập tức nát bấy, báo cho Huyết Ngân Tông biết bọn họ đã chết rồi. Đặc biệt là thiếu tông chủ dương lực của Huyết Ngân Tông, chính là hắn phái ba cái người áo đen này đi xuống tay với Lâm Hương Minh. Bây giờ ba cái người áo đen này đã chết rồi, dương lực không tự chủ được liền sẽ nghĩ tới đây là Khắc Mệnh Tông ra tay. Bên trong trăm dặm xung quanh Huyết Ngân Tông cũng chỉ có Khắc Mệnh Tông là có thực lực này. Mà trên thực tế Huyết Ngân Tông kiêng kỵ duy nhất cũng chính là Khắc Mệnh Tông. Bây giờ Huyết Ngân Tông bọn họ đã chết đi 3 cái tu sĩ hóa thần cảnh rồi, nếu như Khắc Mệnh Tông không thể nhịn được tức giận mà đi đến ra tay đối với Huyết Ngân Tông, thì Huyết Ngân Tông đúng là đỡ không được rồi, vì lẽ đó bọn họ liền trực tiếp đem đại trận hộ sơn mở ra. Đáng tiếc bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, đó chính là 3 vị tu sĩ hóa thần cảnh của bọn họ. Lại không phải là chết ở trong tay người của Khắc Mệnh Tông, mà là giữa đường ngã xuống ở trong tay Diệp Thần. Đại trận hộ sơn của thượng phẩm tông môn quả nhiên là cao cấp cực kỳ. Diệp Thần ngồi xếp bằng trên mặt đất lập tức nhíu mày lên, hắn cẩn thận nghiên cứu một hồi cái đại trận hộ sơn này của Huyết Ngân Tông. Thời điểm từng ở Thiên Linh Tông, Diệp Thần đã rất sớm nghiên cứu qua đại trận hộ sơn của Thiên Linh Tông rồi, có điều Thiên Linh Tông lúc đó dù sao cũng chỉ là hạ phẩm tông môn, đặc biệt là đại trận hộ sơn cũng chỉ có thể cùng hạ phẩm tông môn so sánh, căn bản là không đáng chú ý, quả thực có thể nói là rác rưởi. Cùng thời điểm ở chung với Lý Tiêu Dao, Diệp Thần cũng hơi hơi biết được một chút trận pháp, tuy rằng không thể nói là có bao nhiêu quen thuộc cùng tinh thông, thế nhưng miễn cưỡng cũng có thể toán cái là kiến thức nửa vời. Có điều Thục Sơn kiếm trận đại đa số đều là lấy cương mãnh phong mang làm chủ, toàn bộ là chú ý ở trong sát phạt lực cùng lực công kích. Mà những đại trận hộ sơn này, nhưng lại cùng Thục Sơn kiếm trận có tính chất công kích hoàn toàn ngược lại, chú trọng hai chữ phòng thủ. Đặc biệt là cái đại trận hộ sơn này của Huyết Ngân Tông. Góc truyện audio.com, Diệp Thần mặc dù đối với trận pháp chỉ là kiến thức nửa vời, thuần túy là võ vẽ mèo quào, thế nhưng cũng thật là nhìn ra một ít cửa ngõ. Đại trận hộ sơn này, đã không phải là chú trọng buông tay đơn giản như vậy, mà là một trận pháp phòng ngự thuần túy, không có một chút tính chất công kích nào. Đồng thời bên trong trận pháp này hòa vào một tia ảo trận, thực sự là điểm tình chi bút, để cái trận pháp phòng ngự thuần túy này xuất hiện một tia uy lực. Ảo trận, đổi lời giải thích chính là khốn trận. Khốn một chữ này, có thể lớn có thể nhỏ, nếu như thật sự bị nhốt vào trong đó, thì nó hoàn toàn có thể để ngươi sống không bằng chết. Mà Diệp Thần bọn họ tại giờ khắc này, nói trắng ra chính là bị vây ở chỗ này. Tông chủ, trận pháp này thực sự là quá mức quỷ dị, chúng ta coi như là muốn mạnh mẽ hơn dựa vào man lực phá trận, cũng không thể tìm tới được tâm trận, lúc này nên làm thế nào cho phải a? Lý Kiến Hoa lúc này trong giọng nói đã có ý muốn lui. Trên thực tế vào lúc này muốn thối lui. Cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy, bởi vì coi như là theo đường cũ trở về, khả năng cũng đã không thể quay về nữa rồi, chỗ lợi hại chân chính của ảo trận chính là ở chỗ để ngươi mò mẫm nói chuyện không đâu. Bên trong bài vân trường của bộ kinh vân có một chiêu vân lai tiên cảnh kiệt, chính là có ẩn chứa tinh túy ảo cảnh trong đó, có điều khu vực vân lai tiên cảnh bao trùm thực sự là quá nhỏ, không có cách nào có thể cùng đại trận hộ sơn đánh đồng với nhau được. Thế nhưng vân lai tiên cảnh bên trong bài vân trường không chỉ có ảo cảnh, mà nó còn có lực sát thương khủng bố, cái này không phải là đại trận hộ sơn có thể so sánh. Diệp Thần ngồi trong chốc lát liền phát hiện ra hắn cũng không có nghĩ ra biện pháp gì cho tốt, cho nên liền đối với người áo đen phía sau lưng nói rằng. Người có biện pháp gì không? Cách chương.